Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 23 tháng 7 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược một số tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Kerry cho biết là có tiến bộ trong nỗ lực điều giải cuộc ngừng bắn ở Gaza. Và xác của những nạn nhân máy bay Malaysia đang được chở tới Hà Lan. Và bão Matmo ập vào tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc sau khi hoàn thành ở Đài Loan.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài tường thuật cho biết ông Subianto, người bị thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Indonesia, đã quyết định nộp đơn cho Tòa án Hiến pháp để thách thức kết quả bầu cử. Một chuyên gia về chính trị Indonesia cho biết tòa án khó lòng đảo ngược kết quả bầu cử với mức chênh lệch phiếu lên tới 6%. Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay Ủy ban Thượng viện Mỹ vừa thông qua thỏa thuận hạt nhân với Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin Việt Nam chi tiết cùng với Tấn Chương.
Ủy ban Thượng viện Mỹ thông qua thỏa thuận hạt nhân với Việt Nam. Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ vừa thông qua thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự giữa Mỹ và Việt Nam, trong lúc Washington đang tìm cách mở rộng quan hệ với Hà Nội. Hãng thông tấn AP hôm nay nói rằng thỏa thuận được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thông qua hôm thứ Ba, tức ngày 22 tháng 7, cho phép các công ty của Mỹ thâm nhập thị trường điện hạt nhân đang mở rộng của Việt Nam. Thỏa thuận hạt nhân này được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh ký kết hồi tháng 10 năm ngoái bên lề hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Brunei và được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phê chuẩn hồi tháng 2 năm nay. Ủy ban do Đảng Dân Chủ lãnh đạo trông coi về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ này đã thông qua thỏa thuận vừa nêu bất chấp những lo ngại của các nhà hoạt động chống phổ biến vũ khí hạt nhân và một số nhà lập pháp về việc thỏa thuận này không cấm Việt Nam tự làm giàu uranium hoặc tái chế plutonium, tức là những chất liệu có thể được dùng để phát triển vũ khí hạt nhân. Phía Việt Nam đã ký một bản ghi nhớ không có tính cách ràng buộc pháp lý với Mỹ, rằng Hà Nội không có ý định tìm kiếm những năng lực đó và sẽ mua nhiên liệu hạt nhân trên thị trường quốc tế. Việt Nam cũng là nước tham gia các hiệp ước quốc tế chống phổ biến hạt nhân và an toàn hạt nhân. Công nghiệp hạt nhân của Hoa Kỳ đang gặp phải sự cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, mong muốn thỏa thuận này được thông qua. Việt Nam đã ký hợp đồng với Nga để xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân trước năm 2020 và ký hợp đồng với Nhật Bản để xây dựng thêm hai lò phản ứng hạt nhân khác. Thị trường điện hạt nhân của Việt Nam được đánh giá đứng thứ hai tại Đông Nam Á và ước tính sẽ đạt doanh thu 50 tỷ đô la trong hai thập kỷ tới. Năng lượng hạt nhân là phương án mà Việt Nam theo đuổi nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng hiện nay, với mục tiêu sản xuất 10.000 MW điện hạt nhân để đáp ứng 10% nhu cầu điện năng của nước này vào năm 2030. Viện Nghiên cứu Năng lượng Hạt nhân có trụ sở Washington ước tính thỏa thuận mà chính quyền của Tổng thống Obama đã ký với Việt Nam sẽ mở cửa thị trường Việt Nam cho lĩnh vực xuất khẩu hạt nhân của Mỹ từ 10 đến 20 tỷ đô la. Việt Nam cũng đã có thỏa thuận hạt nhân với Canada, Trung Quốc, Pháp và Nam Triều Tiên. Thỏa thuận hạt nhân được đề nghị này của Hoa Kỳ là một dấu hiệu thắt chặt hơn các mối quan hệ giữa Washington và Hà Nội hai thập niên sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao, mặc dù chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục chỉ trích thành tích nhân quyền của Việt Nam. Diễn biến này cũng phản ánh nỗ lực của chính quyền Tổng thống Obama tăng cường sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á. Xuất khẩu Trung Quốc tiếp tục chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Trung Quốc tiếp tục là nước xuất khẩu các mặt hàng chính lớn nhất vào thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm 2014, bao gồm máy móc, trang thiết bị, phụ tùng, nguyên vật liệu ngành dệt may và sắt thép, bất chấp những xáo trộn liên quan đến các hoạt động kinh tế của Trung Quốc tại Việt Nam do những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông gây ra trong những tháng gần đây. Tân Hoa Xã trích báo cáo mới đây nhất của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu danh sách các nhà xuất khẩu vào Việt Nam, với tổng giá trị xuất khẩu trong nửa đầu năm nay đạt hơn 3,6 tỷ đô la, tăng 25,8% so với trước đó một năm. Đứng sau Trung Quốc là Nhật Bản với doanh thu xuất khẩu qua Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay là 1,74 tỷ đô la, tiếp đến là Nam Triều Tiên 1,49 tỷ đô la. Việt Nam đã tỏ ra lo ngại trước tình hình nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn tăng cao và đã có kế hoạch xúc tiến thương mại để hạn chế nhập khẩu từ Trung Quốc. Song hầu như xu hướng ngày càng phụ thuộc vào xuất khẩu của Trung Quốc không thay đổi. Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trương Đỗ Thắng mới đây được truyền thông báo chí trích lời, nói về cách thức Việt Nam hạn chế sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, nói rằng thời gian qua, Bộ Công Thương vẫn thường xuyên mở rộng thị trường và đang đàm phán hiệp định với Liên minh thuế quan Nga, Kazakhstan, Belarus, hiệp định với Liên hiệp châu Âu, hiệp định với Nam Triều Tiên, hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Ông Thắng nói, một việc hết sức quan trọng nữa là đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đất nước với 90 triệu dân sẽ tạo ra kim ngạch không nhỏ. Tuy nhiên, các số liệu thực tế cho thấy các nhà xuất khẩu Trung Quốc tiếp tục chiếm lĩnh thị trường nhập khẩu của nước láng giềng ở phía Nam này. Cụ bà Việt Nam 121 tuổi là người sống lâu năm nhất thế giới. Một cụ bà Việt Nam 121 tuổi được các giới chức địa phương ở Việt Nam loan báo là người sống lâu năm nhất. Tờ Bangkok Post trích dẫn các nguồn tin từ Việt Nam cho biết cụ Nguyễn Thị Trù sinh ngày 4 tháng 5 năm 1893 tại Sài Gòn, vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là cụ bà cao tuổi nhất hiện nay. Cụ sinh được 11 người con, đến nay 4 người còn sống. Cụ ở cùng gia đình người con trai út 72 tuổi. Ông Lê Trần Trường An, Chủ tịch Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam, gọi tắt là Vietbooks, nói: chúng tôi có đủ bằng chứng để chứng minh cụ Trù sinh ngày 4 tháng 5 năm 1893 với các giấy tờ do các chính quyền thời Pháp, Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cấp. Trước đó, năm 2011, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác nhận cụ Trù là người cao tuổi nhất Việt Nam. Sau 3 năm tìm kiếm, tổ chức này chưa ghi nhận người nào phá kỷ lục của bà lão. Theo ghi nhận của Tổ chức Guinness Thế giới, kỷ lục về cụ bà cao tuổi nhất hiện nay là cụ Misao Okawa tại Nhật Bản, 116 tuổi. Do đó, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ đề xuất Tổ chức Kỷ lục Châu Á và Tổ chức Kỷ lục Thế giới xác lập kỷ lục cho cụ Trù là cụ bà cao tuổi nhất thế giới.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quay sang các tin tức quốc tế, thưa quý khán giả, cựu Trung tướng Prabowo Subianto, người bị thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia, đã quyết định nộp đơn cho Tòa Hiến pháp để thách thức kết quả bầu cử. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên William Gallo của đài VOA.
Quyết định nộp đơn kiện lên Tòa án Hiến pháp đã được phát ngôn viên của ông Subianto loan báo ngày hôm nay, một ngày sau khi Ủy ban bầu cử loan báo là cựu đô trưởng Jakarta, ông Joko Widodo, là người chiến thắng trong cuộc đầu phiếu ngày 9 tháng 7. Ông Subianto cho rằng ban vận động của ông Widodo đã thực hiện nhiệm vụ mua phiếu quy mô lớn và đã có những hành vi gian lận khác. Ông cũng tố cáo Ủy ban bầu cử là không chu toàn nhiệm vụ trong việc điều tra các cáo giác gian lận. Vụ kiện ở tòa án có phần chắc sẽ mất một tháng và hầu hết các nhà phân tích nói rằng ông Subianto sẽ thua kiện. Ông Edward Aspino, một chuyên gia về chính trị Indonesia của Đại học Quốc gia Australia, cho đài VOA biết rằng tòa án khó lòng đảo ngược kết quả bầu cử với mức chênh lệch phiếu lên tới 6%.
I think the chances are pretty much close to zero.
Tôi nghĩ rằng cơ hội thắng kiện hầu như là số 0, và trong lịch sử bầu cử Indonesia, Tòa án Hiến pháp chưa từng đảo ngược một kết quả như vậy. Ngoài ra, theo nhận xét của chúng tôi, thì những cáo giác gian lận cũng chẳng vững cho lắm.
Không có báo cáo nào về bạo động, tuy hàng ngàn cảnh sát và binh sĩ đã được điều động để ngăn ngừa những vụ gây rối. Giáo sư Aspino cho biết là nhiều tổ chức có liên hệ với ông Subianto đã chứng tỏ là họ sẵn sàng sử dụng bạo lực trong quá khứ, nhưng ông không tin là việc đó sẽ xảy ra lần này.
Có một liên minh của những tổ chức hoặc những người về phe ông Subianto từng tham gia những vụ bạo động, cho nên chúng ta không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng đó. Nhưng tôi nghĩ rằng càng theo đuổi tiến trình này nhiều chừng nào, thì cơ hội xảy ra những vụ việc như vậy sẽ giảm đi nhiều chừng đó. Một phần là vì liên minh được hình thành trong cuộc vận động bầu cử đã bắt đầu tan rã.
Phát biểu hôm thứ Ba sau khi kết quả chính thức được loan báo, ông Widodo là người chiếm 53% phiếu, nói rằng đây là lúc mà cả nước phải sát cánh với nhau sau một cuộc vận động tranh cử cam go.
Tôi tin chắc là cuộc tranh đấu để có được một nước Indonesia có chủ quyền, độc lập và duy trì bản sắc của mình chỉ thành công khi nào chúng ta làm việc chung với nhau, và bây giờ chính là lúc mọi người làm việc chung với nhau.
Các nhà lãnh đạo thế giới đã bắt đầu chúc mừng chiến thắng của ông Widodo. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đưa ra một thông cáo để chúc mừng ông Widodo và cho biết là Washington trông đợi làm việc chung với vị tổng thống mới của Indonesia. Ông Widodo, 53 tuổi, thường được dân chúng gọi là ông Jokowi. Ông được nhiều người xem là một nhân vật cải cách và là một trong số rất ít những ứng cử viên không có liên hệ với cựu lãnh tụ độc tài Suharto, là người đã bị lật đổ năm 1998 và qua đời 10 năm sau đó. Vợ trước của ông Subianto là con của ông Suharto. Ông Subianto đã ra tranh cử với một chủ trương mang đậm tính chất dân tộc chủ nghĩa. Nhiều người e rằng ông Subianto sẽ lào lái đất nước theo hướng độc tài, bởi vì ông bị tố cáo là khi còn là một vị tướng trong quân đội, ông đã có những hành vi vi phạm nhân quyền, trong đó có việc bắt bớ những nhà hoạt động dân chủ.
Tập đoàn quân nhân cầm quyền Thái Lan vừa công bố một hiến pháp tạm thời cho phép quân đội giữ lại nhiều quyền hành rộng rãi. Và tham mưu trưởng quân đội hiện đang nắm toàn quyền kiểm soát hành pháp và lập pháp, có thể trở thành thủ tướng kế tiếp của vương quốc này. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Hiến chương tạm thời của Thái Lan sẽ hợp thức hóa cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5 và trên thực tế dành cho tập đoàn quân nhân cầm quyền, quyền tối thượng trong các lĩnh vực chính trị và tư pháp. Lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính cách đây 2 tháng, quân đội sẽ đích thân chọn một cơ quan lập pháp 220 thành viên để thay thế Hạ viện và Thượng viện, và cơ quan này sau đó sẽ chọn ra một thủ tướng và nội các. Bất kỳ ai nắm một chức vụ chính trị trong một đảng đang hoạt động sẽ bị loại ra khỏi nhóm các nhà lập pháp mới này. Các thành viên của cơ quan lập pháp mới được thành lập phải trên 40 tuổi và chưa hề bị bãi chức ra khỏi một chức vụ nào trước đây trong chính phủ vì tham nhũng, gian lận hay có hành vi sai trái. Tuy nhiên, một cố vấn kinh tế cho chính phủ quân nhân là cựu Bộ trưởng Tài chính Narongchai Akransani nói có phần chắc sẽ dẫn tới các cuộc bầu cử vào tháng 10 năm tới.
The timeline is like this. Now we have the interim.
Thời biểu là như thế này, nay ta có một hiến pháp tạm thời, tên tuổi của các thành viên của Nghị viện Lập pháp Quốc gia NLA sẽ được thông báo, có phần chắc trong vòng 2 tuần nữa, và chính phủ sẽ được thành lập sau đó. Và như tướng Prayut nói, chính phủ với sự tham gia của quân đội sẽ thành hình dứt khoát vào tháng 9.
Hôm qua, nhà vua 86 tuổi được kính nể đã chính thức chấp thuận hiến chương tạm thời trong một buổi lễ với tướng Prayut Chan-o-cha, tham mưu trưởng quân đội. Buổi lễ diễn ra tại thành phố Hua Hin, miền biển, đem lại thêm tính chính đáng cho cuộc đảo chính qua việc chấp thuận những luật lệ mới do quân đội soạn thảo. Trong những tháng tới đây, cơ quan lập pháp tạm thời của tập đoàn cầm quyền dự trù sẽ chọn ra một ủy ban soạn thảo một bản hiến pháp mới. Văn bản này sẽ được đệ trình lên ủy ban cải cách mới để thông qua. Trong khi đó, có nhiều lời đồn đoán là tướng Prayut sẽ được bầu làm thủ tướng. Một phó thủ lãnh tập đoàn cầm quyền và một cố vấn pháp lý cho chính phủ quân nhân không loại trừ khả năng đó và nói rằng việc chọn lựa sẽ tùy thuộc vào quốc hội tạm quyền. Kế hoạch cải cách của tập đoàn cầm quyền phần lớn đáp ứng các yêu cầu của người biểu tình ở Bangkok đã chiếm nóng nhiều nơi ở thủ đô trong nhiều tháng với cố gắng lật đổ thủ tướng lúc đó là bà Yingluck Shinawatra. Những người đứng đầu các cuộc biểu tình đã đòi có một ủy ban được bầu ra để cai quản đất nước và thực thi các cải cách chính trị sâu rộng trước khi tổ chức các cuộc bầu cử mới. những lời chỉ trích bản hiến pháp mới tạm thời ở Thái Lan đã tỏ ra thầm lặng một cách dễ hiểu, bởi vì quân đội có quyền triệu tập bất cứ ai đưa ra những lời bình luận bị cho là mang tính chính trị hoặc có thể gây bạo động. Các cơ quan truyền thông địa phương đang hoạt động dưới sự kiểm duyệt gắt gao nhất từ mấy chục năm nay. Phát biểu với đài VOA qua Skype, một thành viên của Tổ chức Sinh viên Thái đấu tranh cho dân chủ nói rằng nhóm hoạt động bí mật của Anh sẽ không đầu hàng trước các sắc lệnh phản dân chủ của tập đoàn cầm quyền. Tự xưng là Rick Lee, sinh viên đại học ở Bangkok này, mô tả hiến chương mới là được áp đặt bởi một hệ thống các nhà độc tài.
Tập đoàn quân nhân cầm quyền mới nhất này vẫn còn duy trì giá trị của hiến pháp và tự do. Nhưng ngay lúc này, giá trị của hệ thống kiểm tra và cân đối theo đúng hiến pháp cùng các quyền tự do đã không còn nữa. Thực là vô lý khi họ làm như thế này, bởi vì nó có nghĩa là chúng ta trở lại tình trạng giống như ở Miến Điện, dưới sự cai trị của quân đội. Đây là một bước giật lùi khổng lồ cho sự phát triển dân chủ ở nước này.
Những người khác bày tỏ sự chống đối, phần lớn qua những lời bình, nặc danh đăng trên mạng truyền thông xã hội hôm nay, ta thán về điều họ gọi là một cú đánh vào nền dân chủ. Hiến chương cũng bị coi là một hành động của tập đoàn nhằm bảo đảm quyền lực chính trị sẽ nằm trong tay giới thượng lưu, bảo hoàng và bảo thủ. Tập đoàn cầm quyền với danh xưng chính thức là Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia lập luận rằng hiến chương tạm thời sẽ góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng và đưa tình hình trở lại bình thường, vãn hồi an ninh, đoàn kết và giải quyết các vấn đề kinh tế.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địia chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây, xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế cùng với Duy Ái.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry cho biết là các giới chức đang làm việc để có một cuộc ngưng bắn giữa Israel và Hamas, đã thực hiện một số bước về phía trước nhắm tới mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột đã gây tử vong cho hơn 600 người. Ông Kerry cho biết như vậy ngày hôm nay sau khi tới Israel để thảo luận về cách chấm dứt bạo động. Ông sẽ gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông cũng sẽ hội kiến Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại thành phố Ramallah.
As the Secretary General of the United Nations, I cannot and I will not be silent.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon đã họp với Tổng thống Israel Shimon Peres và tuyên bố rằng cần phải có ngay một cuộc ngưng bắn bởi vì số người chết đang gia tăng từng giờ. Quân đội Israel ngày hôm nay tiếp tục không kích dải Gaza, giết chết ít nhất 3 người. Hơn 620 người Palestine, phần lớn là thường dân, đã thiệt mạng kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự để ngăn chặn những vụ phóng rocket của phe Hamas ở Gaza vào Israel. Quân đội Israel ngày hôm nay cho biết có thêm 2 quân nhân của họ tử trận, nâng số người chết về phía Israel thành 29 binh sĩ và 2 thường dân.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt ở Israel để bàn về việc chấm dứt bạo động ở dải Gaza. Theo dữ liệu, ông sẽ họp với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông cũng dự trù hội kiến với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Ramallah. Thông tín viên Scott Stern của đài VOA, chúng tôi đi cùng với phái đoàn của ông Kerry và gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây.
Ngoại trưởng Kerry đến Israel trong khuôn khổ của cuộc vận động cho một cuộc ngưng bắn ở Gaza. Trong vài ngày qua, ông đã thảo luận với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và các vị bộ trưởng ngoại giao của Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Qatar và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Ông đã gặp Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon tại Cairo trước khi ông Ban lên đường đi Israel ngày hôm nay. Trước đó, trong ngày hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả phe Hamas là những phần tử cực đoan bạo động và không chấp nhận đa nguyên.
Những sự bất bình nào mà chúng tôi có thể giải quyết cho Hamas? Sự bất bình của họ là chúng tôi vẫn tồn tại, thậm chí họ còn không muốn một giải pháp hai quốc gia, họ không muốn bất kỳ một giải pháp quốc gia nào cả.
Trong khi đó, Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah nói với ông Ban Ki-moon rằng đòi hỏi của người Palestine có thể được tóm gọn trong hai chữ công lý.
Công lý cho những người phải sống từ ngày này qua ngày khác dưới sự chiếm đóng của Israel và gánh chịu nhiều sự bất công và tàn phá.
Với sự thừa nhận mức độ sâu sắc của sự mất tin tưởng giữa Israel và Palestine, Ngoại trưởng Kerry nói rằng một cuộc ngưng bắn không thôi rõ ràng là không đủ để chấm dứt bạo động.
Nhất định phải có một cuộc tiếp xúc thảo luận, thương thuyết nghiêm túc về những vấn đề trọng yếu và giải quyết tất cả những mối quan tâm đã đưa chúng ta tới chỗ của ngày hôm nay.
Tuần trước, phe Hamas đã bác bỏ đề nghị ngưng bắn do Ai Cập điều giải vì lệnh phong tỏa của Israel và Ai Cập đối với giải Gaza vẫn giữ nguyên. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tháp tùng Ngoại trưởng Kerry cho biết một cuộc thảo luận về lệnh ngưng bắn lần này có lẽ sẽ đề cập tới vấn đề qua lại ở các cửa khẩu biên giới.
Thưa quý thính giả, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết là hai chiếc phản lực cơ chiến đấu của họ đã bị bắn rơi ở miền đông. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng ngày hôm nay nói rằng các máy bay đó bị bắn rơi ở Savo-Mogilya, nhưng chưa có tin gì về những viên phi công. Trong khi đó, thì một chiếc máy bay quân sự của Hà Lan chở xác nạn nhân trong vụ máy bay Malaysia rơi hồi tuần trước đã rời thành phố Kharkiv ở miền đông Ukraine để bay tới Hà Lan. Chính phủ Hà Lan đã tuyên bố cử hành lễ truy điệu toàn quốc trong lúc nước này chờ máy bay hạ cánh. Vụ máy bay rơi hôm thứ Năm đã giết chết tất cả 298 người trên máy bay, phần lớn là người Hà Lan. Hiện chưa rõ là có bao nhiêu xác trên chiếc xe lửa tới Kharkiv hôm thứ Ba từ phần đất do phiến quân kiểm soát. Hôm thứ Hai, các phiến quân thân Nga bị tố cáo là những người bắn rơi máy bay, cho biết là họ đã giao trả 282 thi hài cùng với những bộ phận thi thể của 16 người khác. Tuy nhiên, người đứng đầu toán pháp y của Hà Lan là ông Jan Tunder nói rằng chiếc xe lửa đông lạnh chỉ chứa có 200 xác. Thủ tướng Australia ông Tony Abbott ngày hôm nay nói rằng một số xác nạn nhân có thể đã bị bỏ sót tại địa điểm máy bay rơi. Trong khi đó, Anh Quốc cho biết là họ vừa nhận được hai máy ghi dữ liệu phi hành của chuyến bay lâm nạn. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines có phần chắc đã bị phiến quân thân Nga dùng một chiếc phi đạn địa đối không bắn rơi và những phiến quân không được huấn luyện kỹ lưỡng có lẽ đã bắn lầm. Các giới chức tình báo Mỹ nói rằng họ không có bằng chứng về sự dính líu trực tiếp của Nga trong vụ bắn máy bay. Các giới chức ở Washington cũng nói rằng họ không biết là người Nga có mặt khi phi đạn được phóng đi hay không, nhưng họ nói rằng Moscow đã tạo ra những điều kiện dẫn tới vụ bắn rơi máy bay. Tại Moscow, thì Tổng thống Nga ông Vladimir Putin hôm qua đã hứa là ông sẽ làm mọi việc trong khả năng của mình để đòi phiến quân ly khai kiểm soát địa điểm máy bay rơi, cho phép tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về thảm họa này. Tuy nhiên, ông Putin cũng nói thêm rằng những nỗ lực như vậy sẽ không thỏa đáng nếu không có thêm những áp lực để đòi chính phủ Ukraine chấm dứt những hành động thù địch. Tại Trung Đông, thì một kẻ nổ bom tự sát bằng xe hơi đã giết chết 23 người và gây thương tích cho hơn 40 người tại một trạm kiểm soát của cảnh sát ở một khu xóm của người Hồi giáo Shia ở thủ đô Baghdad của Iraq. Vụ tấn công này sẽ ra hôm thứ Ba trong quận Qadimiya và chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm. Cũng trong ngày thứ Ba, thì có tin cho biết những vụ không kích của chính phủ Iraq đã giết chết 19 người trong vòng 2 ngày tại thành phố Fallujah do phiến quân Sunni chiếm đóng. Tin tức nói rằng trong số các nạn nhân có phụ nữ và trẻ em. Phiến quân Sunni đã tuyên bố thành lập một nước Hồi giáo tại các phần đất ở miền Bắc Iraq và Syria, và họ đe dọa sẽ tiến chiếm Baghdad trong lúc tìm cách lật đổ chính phủ Iraq do người Shia lãnh đạo. Giao tranh giữa phiến quân Sunni và quân đội Iraq đã gây tử vong cho hàng ngàn thường dân. Bão Matmo vừa thổi vào miền Nam Trung Quốc và đây là cơn bão thứ nhì ở Trung Quốc trong vòng một tuần. Những cơn gió mạnh tới 108 km/h ngày hôm nay đã ập vào tỉnh Phúc Kiến, là nơi có mật độ dân số rất cao. Trước đó thì bão Matmo đã thổi qua Đài Loan mang theo mưa to và gió lớn. Có một nông dân bị thiệt mạng và có tin cho biết một du khách đã bị mất tích sau khi bị cuốn ra biển, nhưng thiệt hại vật chất ở đây không lớn. Lệnh cảnh báo lụt và đất chùi đã làm cho thị trường chứng khoán, công sở cùng với trường học phải đóng cửa. Hồi tuần trước, bão Ramason đã thổi vào miền Nam Trung Quốc gây tử vong cho 56 người trong lúc còn có 20 người bị mất tích. Bão Ramason là cơn bão lớn nhất ở miền Nam Trung Quốc trong vòng 40 năm. Trước đó cũng đã giết chết 100 người ở Philippines và ít nhất 11 người ở Việt Nam. Cũng liên quan tới Trung Quốc thì cảnh sát của nước này đã bắt 5 nhân viên của một công ty cung ứng thực phẩm ở Thượng Hải bị tố cáo là bán thịt quá hạn sử dụng cho nhiều hệ thống cửa tiệm bán thức ăn nhanh, kể cả McDonald's và KFC. Cảnh sát ở Thượng Hải hôm nay cho biết trong số những người bị bắt có người đứng đầu công ty Huxi và viên giám đốc chất lượng của công ty này. Huxi là một đơn vị của tập đoàn OSI có trụ sở chính ở Mỹ. Đài truyền hình Dragon ở Trung Quốc hôm Chủ nhật vừa qua tường thuật là công nhân của công ty Huxi đã trộn lẫn thịt quá hạn sử dụng với thịt tươi, dán lại nhãn hiệu cho sản phẩm quá hạn sử dụng và dùng những cục thịt đã bị rơi xuống sàn nhà bẩn thỉu. Tân Hoa Xã ngày hôm nay trích lời các giới chức chính quyền nói rằng những vấn đề ở công ty Huxi không chỉ giới hạn trong phạm vi các cá nhân mà là một sự dàn xếp của cả công ty. Các cửa tiệm trong đó có McDonald's, KFC, Burger King và Starbucks đã rút lại những sản phẩm có dùng thịt của công ty Huxi. Hiện chưa có tin gì về vấn đề sức khỏe và một số thịt của công ty đó cũng đã được bán sang Nhật Bản. Vụ tai tiếng thịt quá hạn đã gây phẫn nộ cho nhiều người ở Trung Quốc, là những người đặc biệt nhạy cảm đối với các vấn đề an toàn thực phẩm sau khi đã xảy ra nhiều vụ bê bối gây tử vong cho nhiều người, kể cả các em bé sơ sinh. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã tán dương tình liên đới xã hội chủ nghĩa giữa nước ông với Cuba khi ông bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức đến Havana hôm thứ Ba. Ông Tập Cận Bình được Hàng quân danh dự nghênh đón tại Dinh Cách Mạng, là nơi ông gặp gỡ Chủ tịch Cuba Raúl Castro. Ông Castro cho biết quan hệ giữa hai nước hiện nay tốt đẹp hơn bao giờ hết và ông Tập Cận Bình thì ca ngợi mối quan hệ nhiều mặt giữa Bắc Kinh với La Habana. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đã gặp gỡ trong một thời gian ngắn với cựu chủ tịch Cuba là ông Fidel Castro. Chuyến công du hai ngày này của ông Tập Cận Bình có mục đích tăng cường quan hệ chính trị giữa hai nước cộng sản và gia tăng hoạt động đầu tư của Trung Quốc ở Cuba. Trung Quốc hiện là nước cho Cuba vay tiền nhiều nhất và là đối tác thương mại lớn hàng thứ nhì sau Venezuela. Ngày hôm nay, ông Tập Cận Bình đi thăm thành phố Santiago de Cuba, là nơi đã bị bão Sandy tàn phá dữ dội vào năm 2012. Quay sang Phi Châu, thì những phần tử vũ trang ở thủ đô của Somalia đã bắn chết một vị đại biểu quốc hội và đây là nhà lập pháp thứ tư bị giết chết ở Mogadishu trong năm nay. Một phát ngôn viên của chính phủ Somalia nói với đài VOA rằng bà Sado Ali Wassame đã bị bắn ngày hôm nay gần khách sạn Ambassador. Một người mục kích cho biết là những kẻ tấn công đã bắn vào người của bà nhiều phát đạn rồi bỏ tẩu thoát. Bà Waseme là một ca sĩ nổi tiếng, từng sinh sống ở thành phố Minneapolis của Mỹ. Bà đã về nước vào năm 2012 và trở thành một thành viên của Quốc hội mới. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm nhưng nhiều người cho rằng thủ phạm này của vụ này là nhóm hiếu chiến Al-Shabaab. Nhóm này đã nhận trách nhiệm về việc bắn chết nhà lập pháp Mohamed Mohamud Haider hồi đầu tháng này và hai nhà lập pháp khác hồi tháng 4. Chương trình Thực phẩm Thế giới của Liên Hiệp Quốc đang dùng máy bay để chở thức ăn tới cho 50.000 người bị đói trong tỉnh Hasaka ở miền đông bắc Syria. Thông cáo báo chí của cơ quan này phổ biến hôm thứ Ba cho biết là đường xá tới khu vực đó đã bị chặn trong phần lớn thời gian của năm vừa qua. Chuyến bay đầu tiên của 23 chuyến bay thuê bao từ Damascus sẽ chở đủ lương thực cho 4.000 người.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.